Kinh mà anh em yêu cầu chúng tôi giảng hôm nay là chúng tôi chưa học. Suốt 15 năm học ở trường chúng tôi chưa học kinh Khăn Ma này. Thú thật đề đó. Và hôm nay chúng tôi nhận được bộ kinh Khăn Ma từ anh em trao lại và chúng tôi đã dịch. Như vậy là trên bàn của chúng tôi có 3 bản dịch. Một là bản dịch của tự viện Vĩnh Minh, một là bản dịch của Hòa Thượng Kim Quang, và ba là bản dịch của Thầy Tuệ Sĩ. Nên là trên bàn của chúng tôi có 3 bản dịch. Và chúng tôi đã đối chiếu trong suốt nửa tháng qua trong 3 cái bản dịch này. Thì chúng tôi thấy run sợ quá. Run sợ vì sao? Vì là một bản kinh hết sức là đặc biệt. Và chúng tôi tưởng rằng tất cả các kinh, kể cả kinh Pháp Hoa, kể cả kinh Quang Nghiêm cũng chưa đề cập tới. Mà kinh này là đề cập đến một cách hết sức là sắc sảo và hết sức là uy diệu. Do đó mà chúng tôi hơi lo và hơi băng. Nhưng mà dù muốn dù không đi nữa, là chúng tôi cũng đã giảng kinh Pháp Hoa, cũng đã giảng Đại Thừa Khởi Kính Luận, đã giảng kinh Quan Nghiêm, giảng kinh Kim Cang. Vì thế cái bộ kinh Khăn Ma này, nó mặc dầu là mang tính chất đặc biệt, nhưng ít nhất ra quý Phật tử cũng đã nghe kinh Quan Nghiêm, cũng đã nghe kinh Lăng Nghiêm, đúng đã nghe kinh Pháp Hoa, và nhất là cũng nghe Đại Thừa Khởi Kính Luận rồi. Vì thế mà chúng tôi cũng bớt phần lo lắng. Và đúng ra cái bộ kinh này giảng cho bậc lịch thì đúng, chứ thế như các bậc khác thì chắc chắn chúng tôi không dám rồi. Bởi vì trong kinh trưởng nó có 4 mặt: tiên, trì, định, lực, phải không? Mà lực là cái bậc mà coi như cao nhất, đã thâm hiểu Phật Pháp thẳm sâu nhất. Vì thế mới học cái bộ kinh Khăn Ma này. Và hôm nay cũng là ban Pháp Hoa, chúng tôi mới dám giảng. Chứ nếu như Phật tử thầm thường á, Phật tử bình thường để nghe giảng thì chúng tôi không dám có yêu cầu, chúng tôi cũng không dám giảng. Và có đưa chúng tôi 100 triệu để chúng tôi cũng không dám giảng. Nên thầy giảng dùm cái bộ kinh đó và cho một Phật tử bình thường thì chắc chắn là chúng tôi có nhận 100 triệu nữa cũng không dám giảng. Tôi xin nhường 100 triệu nó để làm việc khác, nhưng chúng tôi không dám giảng kinh Khăn Ma cho những Phật tử bình thường. Như vậy nói như vậy thì có vẻ phân biệt. Bởi vì sao? Nhưng mà không phân biệt sao được. Kinh Đức Phật nói cũng có từ thấp đến cao, phải không? Chứ đâu có phải nói cùng một lúc. Như vậy là Đức Phật đến 49 năm mới giảng kinh Pháp Hoa kia mà. Chứ Đức Phật có giảng lúc đầu đó. Như vậy Đức Phật có phân biệt không? Có phân biệt, bởi vì từng hạng người để được trong giai đoạn nào nghe được cuốn kinh nào đó, chứ không thể nào cùng một lúc mà một Phật tử tầm thường, một người đến mới quy tâm bảo mà giảng kinh Khăn Ma, kinh Pháp Hoa hay ra giữa chợ ngồi giảng là chắc chắn điều đó chúng tôi không dám rồi. Vì thế hôm nay quý vị chỉ có lắng nghe có những điều đặc biệt, hơi khác thường, nghe cái tin kinh cũng đã lạ rồi. Do đó ngày hôm nay chúng tôi, nếu những cái vấn đề nào nó liên quan đến kinh Pháp Hoa liên quan đến đại thừa khởi tiến đó, thì chúng tôi xin nhường lại cho nó sau giảng. Còn hôm nay chúng tôi giảng những điểm nào đặc biệt của tháng Hoang này cùng với Đức Phật đối thoại, và nhất là đối nói chuyện trước Đức Phật và xin bạch trước Đức Thế Tôn để nói những cái pháp nhất thừa này. Đây là vấn đề hy hữu mà trong các kinh không bao giờ có. Kinh Pháp Hoa là Đức Phật thuyết chứ không ai có nói lời nào cả. Và quý vị nhận rõ điều đó không? Chỉ có đại chúng ngồi lắng nghe thôi. Còn đằng này Đức Phật nói sao thì Hoàng hậu Thăng Hoang là nói tới 10 câu rồi. 10 câu để làm gì? Là xác nhận xác chứng cho pháp nhất thừa vô thượng này, đồng thời cái Như Lai tặng tánh này, và xác quyết tất cả các pháp chân thật của Như Lai. Và lúc đó Như Lai liền xác nhận rằng những lời của Thăng Hoang nói, những lời của Mạc Lệ nói ra, Hoàng hậu nói ra đó, chỉ có chư Phật hiểu mà thôi, chứ hàng Bồ Tát cũng hiểu không được. Ấy, nói như vậy thì ghê gớm không? Như vậy là thấy hơi lạ. Những cái lời của Hoàng hậu vừa nói ra đó thì các hàng Thanh Văn Duyên Giác không thể nghe được, những hàng Bồ Tát Sơ Địa không thể nghe được. Và ta xác tín rằng trong tương lai Hoàng hậu sẽ thành Phật. Và tất cả những bản kinh này đều là do Hoàng hậu nói, do Hoàng hậu Thăng Hoang này phát nguyện. Và tất cả những điều của Hoàng hậu nói đều được Đức Phật xác tín rằng chỉ có chư Phật mới hiểu mà thôi. Vì thế tôi thấy nó có không? Và chỉ có chư Phật mới thực hiện nổi mà thôi. Và hơn nữa, Mạc Lị Phu Nhân này cũng xác nhận rằng con chỉ tất cả những điều mà Đức Phật nói là Niết Bàn của Thanh Văn Duyên Giác á, thì Đức Phật nói cho vừa lòng mọi người thôi. Ấy, nói con mới dễ sợ. Nghĩa là Đức Phật nói cái Niết Bàn của Thanh Văn Duyên Giác á, thì chỉ làm vừa lòng mọi người thôi, chứ cái đó chưa phải là Niết Bàn. Mà chỉ có chư Phật kia, chư Bồ Tát, đúng là Thập Địa Bồ Tát mới đúng nghĩa của Niết Bàn. Vì thế mà nói rằng con hôm nay chỉ nhiếp thọ chánh pháp mà thôi. Có nghĩa là gì? Con chỉ nhiếp thọ cái pháp của Đại Thừa chứ không nhiếp thọ cái pháp của Tiểu Thừa. Vì Tiểu Thừa chỉ là pháp chứ không gọi là chánh pháp ha. Như vậy là cái câu này tôi không thấy kinh nào nói. Phải không? Từ trước đến nay chúng ta không thừa nhận rằng phục vụ chánh pháp thì trong đó có Tiểu Thừa và Đại Thừa. Mà hôm nay Hoàng hậu Thăng Hoang này nói rằng Niết Bàn có Tiểu Thừa mà Đức Phật nói đó chỉ là vừa lòng mọi người thôi, chứ cái đó chưa phải là Niết Bàn tối thượng. Mà Niết Bàn tối thượng phải là chơi như là. Vì thế mà hôm nay con nhiếp thọ chánh pháp đây là nhiếp thọ chánh pháp Đại Thừa. Nói rõ như vậy, nhiếp thọ chánh pháp Đại Thừa nhất thượng thừa mà thôi. Vì chính cái đó mới là cốt ráo, mà là cứu cánh. Chứ còn cái Niết Bàn có Thanh Văn Duyên Giác chưa được gọi là cứu cánh. Thì từ trước đến nay chúng ta đã nghe trong Pháp Hoa có Phẩm Hóa Thành, thì kinh Pháp Hoa cũng bảo rằng quy tam thừa và nhất thừa, đúng không? Nhưng mà không chấp nhận rõ như Hoàng hậu Mạc Lệ là Đức Phật chỉ nói Niết Bàn nó cho vừa lòng mọi người được thôi, chứ cái đó chưa phải. Ê, như vậy thì hôm nay quý vị nghe thử Hoàng hậu Mạc Lệ là nói cái gì ở trong những lời nguyện của Ngài. Và Đức Phật là thọ ký cho Hoàng hậu Thăng Hoang này thành Phật này trong pháp hội đó. Giữa tất cả các vị Bồ Tát, giữa tất cả các vị Thanh Văn Duyên Giác, Đức Phật liền thọ ký cho Thăng Hoang thành Phật. Như vậy thì trong cái Thăng Hoang này thì chúng ta thấy cái tên là Thăng Hoang. Trong cái phần thứ nhất là giới thiệu tổng quát này, Thăng Hoang Phu Nhân là nhân cách tượng trưng cho cái kinh này. Như vậy là Thăng Hoang Phu Nhân là cái nhân cách tượng trưng cho kinh này. Như vậy thì tất cả các kinh chúng ta thấy là thường lấy một cái dụ để làm kinh, thường lấy pháp để làm kinh, mà đây là lấy tên người để làm kinh. Như kinh Pháp Hoa là vừa pháp mà lại vừa dụ, kinh Quan Nghiêm là pháp, kinh Lăng Nghiêm là pháp, kinh Kim Cang là dụ. Ngược lại, cái kinh Thăng Hoang là lấy tên người, tên con vật Thăng Hoang này, Hoàng hậu Thăng Hoang này làm tên kinh. Đó là những điều đặc biệt. Cho nên Thăng Hoang Phu Nhân này là tượng trưng cho một nhân cách tuyệt đối bình đẳng của Đại Thừa. và tuyệt đối bình đẳng của Đại Thừa. Và Ngài chỉ nói rằng chỉ có Đại Thừa mới là rốt sáng, chứ còn thanh văn duyên giác chỉ là giai đoạn phương tiện mà thôi. Như vậy là thiên chức là mẹ của Bồ Tát Đạo, không phải là con đường dành riêng cho các thánh giả xuất thế. Đó là hai thằng. Như vậy là cái tinh thần Đại Thừa tuyệt đối bình đẳng này á, nó là thiên chức là mẹ của Bồ Tát. Và gì nữa, nó không phải dành riêng cho hàng thánh giả xuất thế. Như bà Niết Bàn của bà Hoàng hậu Phu Nhân này, bà nói rằng xác định rằng cái Niết Bàn đó không dành riêng cho hàng thánh giả xuất thế, mà các bậc đại tượng phu, hay là các bậc đại tượng phu. Bây giờ rõ ràng hơn nữa là cái Niết Bàn mà bà Hoàng hậu Phu Nhân này muốn nói không phải là dành riêng cho hàng thánh giả xuất thế, cũng không phải dành riêng cho các bậc đại tượng phu, có nghĩa là năm gì? Lại cũng không phải chỉ riêng biệt cho một hạng người đặc biệt nào, mà vị Phật tánh vốn sẵn bình đẳng nơi tất cả chúng sanh. Như vậy là đến đây bà xác định rõ các hàng nữ giới có quyền lực. Vì thế mà Đức Phật thọ ký cho các mang thành Phật. Từ trước đến nay chúng ta chỉ có cái quan niệm rằng là thường thường năm nghi là một, và cái Niết Bàn đó chỉ có hàng thánh giả xuất thế cho mới có, và là các bậc đại tượng phu kia. Còn hôm nay thì bà Thánh Quang xác định rằng không phải dành cho hàng xuất thế, cũng không dành cho bậc đại tượng phu, mà cũng không phải chỉ chuyên biệt cho một hạng người đặc biệt nào. Mà vì sao? Vì Phật tánh vốn sẵn bình đẳng với tất cả chúng sanh, cho nên chí nguyện và trách nhiệm đại thừa vẫn có thể được đảm trách trọn vẹn bởi cốt cách của một nữ Phật tử. Vậy bữa nay bà xác nhận rõ ràng. Tôi chưa thấy kinh nào xác nhận nhiều. Và quý vị nghe rõ nha. Như vậy là cái trách nhiệm đại thừa vẫn có thể được đảm trách trọn vẹn bởi cốt cách của một nữ Phật tử. Như vậy là nữ Phật tử có làm Phật được không? Vâng, đến đây mà xác nhận rõ. Bởi vì tiểu thừa là không có nữ giới xuất gia, và người nữ không được nam chuyện, không được làm chuyện luân thánh vương, không được làm Phật nữa. Và đến đây thì bạn xác nhận rất rõ ràng. Như vậy là cái chí nguyện và trách nhiệm đại thừa vẫn có thể được đảm trách trọn vẹn bởi cốt cách của một nữ Phật tử. Với thiên chức là mẹ, Bồ Tát Âm trọn vẹn cả thế gian vào trong một tấm lòng bao dung từ điển của mình. Và vậy bà lại chứng minh rằng với thiên chức là mẹ đó, Bồ Tát Âm trọn vẹn cả thế gian vào trong một tấm lòng bao dung từ điển của mình. Thăng mang là gì? Thăng mang là bằng các phương pháp nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Thăng mang có nghĩa là phương pháp nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát, mở rộng tình mẹ bô la của Bồ Tát. Do thế không chỉ riêng biệt dành cho phụ nữ, mà là một khía cạnh trong muôn vàn khía cạnh thực tiễn của Bồ Tát Đạo. Như thế thì chúng ta thấy gì? Chữ thăng mang theo kinh dịch như vậy là sau này quý vị sẽ thấy cái tên thăng mang này là Đức Phật đặt ra, chứ không phải là tên của bà là Thăng Mang, tên của bà là Mạc Lệ Thất La. Và quý vị sẽ nghe phần đó ở sau. Như vậy là Thăng Mang có nghĩa là gì? Mang là cái hoa đen rực rỡ hơn hết, cái hoa này đẹp hơn tất cả các vòng hoa, gọi là Thăng Mang. Cái vòng hoa này đẹp hơn tất cả các vòng hoa từ xưa đến nay. Cho nên với cái tiểu sử của Thăng Mang Phu Nhân đó, là chúng ta biết rất là ít. Vì tất cả các sử của các vị khác thì thấy nhiều, mà sử của Thăng Mang đó, thì chúng ta ít biết. Ngoại từ những điểm chính như được nói trong phần của kinh đó, là các tài liệu trong điển tịch Phật giáo Trung Hoa hiện có cũng không nói gì nhiều mà kinh này, như kinh này nói. Như vậy là chúng ta biết bán tác và thân thể của Phu Nhân như thế này. Phu Nhân là con gái của Bồ Ba Tư Nạc, tức là Phu Nhân này, Phu Nhân Thăng Mang này, tức là con gái của vua Ba Tư Nạc, và Mạc Lệ Phu Nhân là quân phi của vua Hữu Xứng. Như vậy thì bà Mạc Lệ Phu Nhân á, tức là vợ hoàng hậu vua Ba Tư Nạc, là quân phi của vua Hữu Xứng. Cho nên Ba Tư Nạc và Mạc Lệ là hai vị đệ tử tại gia của Đức Thế Tôn, rất là trung thành với Đức Thế Tôn rồi. Nhà vua có một đức tin thuần khiết vững mạnh trong giáo pháp của Phật. Điều này trong kinh điển Nguyên Thủy đã đề cập rồi. Như là niềm tin tăng sáng của chính mình và các cái phần linh diệu đó được tôn sùng Đức Như Lai về chánh pháp được Như Lai giảng thuyết, và về đoàn thể tăng chúng là sống hòa hợp yên vui mà một lúc nào. Trong trong lúc mà hòa hợp an vui như vậy thì nhà vua nghĩ gì? Vào lúc đó nhà vua và mặt lỵ phu nhân đến viếng Phật ngay lúc ấy. Cung nhân đến báo tin mặt lỵ phu nhân là vua sanh được một công chúa đang vui vẻ cúng dường như chư Phật, đang cúng dường làm tất cả việc Phật pháp như vậy, thì có người đến báo tin rằng mặt lỵ phu nhân vừa sanh được một công chúa. Thế thì vua tỏ ý không vui, nghe nói công chúa thì vua tỏ ý không vui rồi. Thì nhờ vua thích con trai hơn, đây là cái điểm đặc biệt. Thế là ông đang cúng dường như vậy thì lại gặp có người báo là mặt lỵ phu nhân có sinh một con gái, tức là công chúa, thì nhà vua đó không vui. Thì trong lúc không vui đó Đức Phật biết, nhưng Đức Phật mới giảng, Đức Phật thấy cái gương mặt của nhà vua không vui hết, thì Đức Phật mới giảng rằng trong nhiều trường hợp con gái vẫn xứng đáng hơn con trai, trong nhiều trường hợp con gái vẫn xứng đáng hơn con trai thì sao? Thì nhà vua lúc đó lại tỉnh lại, cũng vui. Mà chính cái bản kinh này mà chúng ta hôm nay là cố nhiên có một ý hướng đó. Như vậy thì Đức Phật nói rằng mặc lễ phu nhân mà sinh con gái thì vua Ma Tinh Lạc không vui, nhưng Đức Phật lại nói rằng biết không, con gái vẫn xứng đáng hơn con trai thì sao? Như vậy thì tất cả các tài liệu để cho ta thấy rằng vua Ma Tinh Lạc và hoàng hậu mặc lễ có một con gái, nhưng lại không thấy nói rõ tên, và sau này mới biết là mặc lễ Thất La, bởi vì bà là mặc lễ phu nhân cho nên đặt tên con là mặc lễ Thất La. Cho nên nhà vua có vị công chúa rồi, tên gọi là Vajini Havari Kumari rồi, về sau được gả cho vua Asa Thế nước Ma Kiệt Đà. Nhưng các tài liệu này cũng không chỉ rõ là con gái của vị vương phi nè, nhưng mà Thang Mang là tên gọi được dịch từ tiếng Phạn, tên gọi là Thang Mang, bảo cốt của các tạng dịch. Tiếng Phạn gọi là Thất Lị Ma La, nhưng theo Thành Duy Thích Cực Ký thì cả hai đều có cùng một ý nghĩa là các tường hoa ma, nghĩa là cái hoa đeo kháng hơn hết và đẹp hơn hết, thân lành hơn hết. Cả hai đều có một ý nghĩa là các tường hoa ma, tràn hoa có sự tốt đẹp thánh thiện. Hôm nay Thang Mang có là tràn hoa có sự tốt đẹp thánh thiện, hai đánh dấu có một cái tràn hoa đẹp nhất. Sở dĩ có cái tên như vậy vì mẹ là Mạc Lệ nên con gái được gọi là Mạc Lệ Thất La. Cho nên đến hôm nay thì chúng ta nghe cái bộ kinh này chúng ta sẽ thấy hơi lạ một chút, là từ trước nay chúng ta đã nghe tất cả các vị mà được đại diện đến hình nhất, là trong đó có Thiện Tài đồng tử đó này. Có Thiện Tài đồng tử đi hết 50 ma cửa thành để cầu giáo pháp đại đệ thừa, và chúng ta cũng nghe được cái Duy Ma Cật. Duy Ma Cật là gì? Duy Ma Cật là cái vị mà già hơn, vị già hơn và cũng hướng đến con đường nhất thừa và bao nhiêu tưởng hết sức là thông thoáng. Thế thì hôm nay chúng ta lại nghe có một vị gọi là gì? Nữ giới, vâng. Và là bên kia đại diện là Thiện Tài đồng tử, một người trẻ tuổi thông minh trí huệ tuyệt vời. Rồi đến Duy Ma Cật là một người mà cũng hướng về đại thừa, bản gì bằng con đường hết sức là phóng khoáng. Đối với Duy Ma Cật thì hết sức là phóng khoáng. Nhưng mà đến Thang Mang này thì sao? Thì hết sức cẩn thận, hết sức dè dặt và hết sức là khiêm cung, cũng là hướng về con đường đại thừa. Mà ba tư tưởng đó là khác nhau. Như vậy thì trẻ thì đại diện là ai? Đại diện cho ngài Thiện Tài đồng tử. Mà già mà nam giới thì đại diện là ai? Đại diện cho Duy Ma Cật. Mà là một công chúa, một hoàng hậu binh nữ thì đại diện là Thang Mang. Như vậy là trong giáo pháp đại thừa nói rõ là tính chất không phân biệt. Như vậy thì hôm nay quý vị sẽ thấy rằng cái hoàng hậu này nói những gì. Và đây ở trong kinh, tất cả những điều nào mà liên quan đến kinh Pháp Hoa thì chúng tôi hôm nay không giảng, mà chỉ giảng những cái điều nguyện của tháng Mang mà thôi. Như vậy thì trong kinh này nó có 15 chương. Chương thứ nhất là nói đến Như Lai chân Phật nghĩa công đức. Như Lai chân Phật nghĩa công đức, tức là đức tính chân thật của Như Lai. Mở đầu chúng ta đã thấy rõ cái chương 1 nói rằng cái Như Lai chân Phật nghĩa công đức, tức là đức tính chân thật của Như Lai. Cái thứ hai nữa là chương 2 là nói gì? Nói đến thập thọ, tức là cái 10 điều nhận lãnh từ Đức Thế Tôn. 10 điều mà Thăng Mang là nhận lãnh từ Đức Thế Tôn. Hay nói cách khác là cái chương 2 nói đến khinh bậc Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày toàn giác, con không nổi lên cái tư tưởng vi phạm đối với giới pháp đã thọ. Từ nay, bậc Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày toàn giác, con không nổi lên một tư tưởng vi phạm đối với giới pháp đã thọ. Như vậy thì mở đầu ra là muốn tiến đến nhất thừa thì phải giữ gìn giới pháp cách thận trọng. Phần này chúng tôi sẽ giảng sau. Cái chương thứ hai á, là từ nay bậc Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày toàn giác, con không nổi lên tư tưởng khinh thường đối với các bậc sư trưởng. Phần thứ ba là bậc Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày toàn giác, con không nổi lên tư tưởng giận dữ đối với mọi người. Không nổi lên một chút nào giận dữ đối với mọi người. Phần thứ tư là từ bậc Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày toàn giác, con không nổi lên tư tưởng ganh ghét đối với những người và những việc hơn người, những việc hơn mình. Nghĩa là từ nay cho đến khi toàn giác là sao? Là chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác á, là con không ganh ghét đối với những người và những việc hơn mình. Cái thứ năm á, từ nay cho đến ngày toàn giác, con không keo lẳng dù chỉ có một ít thực phẩm. Con không chút nào keo lẳng hết dù chỉ có một chút ít thực phẩm. Thứ sáu, từ nay cho đến khi đến toàn giác, con không nổi lên tư tưởng, con không vì bản thân mà nhận lãnh mà cắt chứa của cái. Con không nhận lãnh gì, cũng chỉ vì con có nhận lãnh, cũng chỉ vì giúp đỡ những người nghèo khổ mà thôi. Nghĩa là từ nay cho đến khi con thành Phật đó, là con không gì vì cái bản thân mà nhận lãnh mà cắt chứa của cái. Đây là một hoàng hậu mà phát nguyện lớn như thế. Con không nhận lãnh giữ gìn của cái, mà nếu con có nhận lãnh gì đó cũng chỉ để giúp đỡ những người nghèo khổ mà. Cái thứ bảy là từ nay cho đến khi toàn giác là con không mong trả ơn, mà thực thi bốn giới pháp, con thu nhận mọi người một cách không có tâm lý ham lợi, không có tâm lý chán đủ, không có tâm lý hạn chế. Như vậy là từ nay cho đến khi con thành Phật là con không mong trả ơn, mà thực thi bốn giới pháp, con thu nhận mọi người một cách không có tâm lý ham lợi, không có tâm lý chán đủ, không có tâm lý hạn chế. Và cái thứ tám á, là bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến khi toàn giác, con thấy những ai không nơi nương tựa bị giam cầm bệnh tật và bao nhiêu nghi khốn thì không bao giờ con bỏ họ, nguyện đem lại yên ổn cho họ, lợi ích cho họ khỏi mọi điều không đúng. Vì nguyện quá lớn hả? Cái thứ chín á, là bậc Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày toàn giác, con thấy những ai làm ác giới. Đây, cái câu này, cái điều này điều quan trọng. Con thấy những ai làm ác giới, phá hủy tịnh giới của Đức Thế Tôn, thì trong thành thị và thôn xóm thuộc trách nhiệm của con, thì đáng chế ngự thì con chế ngự, đáng thu phục thì con thu phục. Tại sao? Vì chế ngự và thu phục thì chánh pháp tồn tại lâu dài. Chánh pháp tồn tại lâu dài thì chư thiên nhân loại tan lên và các nẻo đường ác giảm xuống. Có nghĩa con làm cho bánh xe chánh pháp của Thế Tôn luôn luôn chuyển tới phía trước. Nhẹ quá. Thì tí nữa chúng tôi sẽ tiếp tục giảng. Và cái thứ 10 là từ nay cho đến ngày con thành Phật, con nhận lãnh chánh pháp và không bao giờ quên mất. Con nhận lãnh chánh pháp và không bao giờ quên mất. Tại sao? Vì quên mất chánh pháp là quên mất đại thừa. Quên mất chánh pháp là quên mất đại thừa, là quên mất các pháp ba la mật. Quên mất các pháp ba la mật thì thế là bỏ mất đại thừa. Nếu Bồ Tát không quyết định về đại thừa thì nhận lãnh chánh pháp không có bền chắc, và như thế thì không đủ khả năng vượt ra ngoài lãnh vực phàm phu. Mất thật lớn, thật lớn là trời. Như vậy đó là 10 cái lời nguyện mà quý vị sẽ nghe. Và trong này có hai câu đáng quan trọng mà đáng lưu ý nhất con sẽ mở rộng tình yêu và trí tuệ. Ai thử tất cả bản kinh đều có chữ tình yêu và trí tuệ, lúc nào cũng đề cập cái chữ tình yêu cả. Thế thì từ trước đến nay chúng ta nghe hai chữ tình yêu cũng nghe ớn sợ, và có lẽ tất cả Phật tử mà luôn luôn nghe hai chữ từ bi nhiều hơn là chữ tình yêu, đúng không? À, còn không á, nếu không dùng chữ từ bi thì phải dùng chữ gì? Tình thương, chứ ít khi dùng chữ tình yêu. Hai là chữ từ bi. Thế mà đây suốt trong bản kinh này dùng chữ tình yêu mà không dùng chữ tình thương, mà không dùng chữ từ bi, đó là điều đặc biệt. À, quý vị thấy lạ. Bây giờ chúng tôi đi giảng một câu này để cho quý vị nghe rõ, rồi chúng tôi mới dám giảng tình yêu này. Tình yêu là cơn bão dữ, tình yêu là cơn bão dữ nhận chìm con người xuống biển sâu của nước mắt. Tình yêu là cơn bão dữ nhận chìm con người xuống biển sâu của nước mắt, đúng không? Quý vị thừa nhận điều đó nè. Vâng, quý vị nghe lại câu này nha. Tình yêu là cơn bão dữ nhận chìm con người xuống biển sâu của nước mắt, nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Quý vị nghe đó là lạ không? Tôi chưa nghe. Hôm nay tôi kinh xác nhận câu đó. Nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Trong ý nghĩa đó, tình yêu được đồng nhất với Như Lai Tạng. Tình yêu được đồng nhất với Như Lai Lai Tạng. Được đồng nhất với Như Lai Tạng. Tình yêu được đồng nhất với Như Lai Tạng, cái bào thai cưu mang để sinh trưởng những phẩm tướng siêu việt của Như Lai. Cho nên tình yêu là cái bào thai cưu mang để sinh trưởng những phẩm tính siêu việt của Như Lai. Rồi. Cái bào thai cưu mang để sinh trưởng gì? Những phẩm tính siêu việt của Như Lai. Như vậy là tình yêu là cái gì? Là cái bào thai của cưu mang để sinh trưởng những phẩm tính siêu việt của Như Lai. Như vậy cái tình yêu đây rất là cao. Cầu đi, tôi phải đọc đi đọc lại, tôi nghiên cứu hết về. Thứ thật là tôi chưa học kinh này, tôi đã nói từ đầu vì thế tôi nghiên cứu thật kỹ cái từ. Như vậy là có hai cái từ mà chúng ta thường dùng từ trước, nó là từ bi và tình thương, đó nè. Thế thì từ bi chúng ta rõ đúng hơn. Từ bi á thì nói theo chữ hán, mà nói theo tiếng Việt thì sao? Thì phải là bi từ. Nói theo tiếng Việt là phải bi từ, mà nói theo tiếng Hán là từ bi. Thế thì bi có nghĩa là gì? Bi là rút cái khổ ra, rút cái khổ ra. Từ là gì? Đem cái niềm vui tới thì mới gọi là từ bi nè. Vâng, bi là rút cái khổ ra rồi mới đem cái tình thương tới, phải không? Thì đó là cái từ mà chúng ta biết từ trước đến nay rất là dễ hiểu, nhưng hôm nay là không dùng chữ từ bi trong suốt kinh này, không dùng chữ từ bi mà lại dùng tình yêu và trí tuệ.